Hồi 18. Vào cung Tây Hoa, nghe giao trì Kim Mậu thuyết pháp. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 2 năm Canh Thân, 1980. Thơ: Nhân quần dũng dũng tận hoàng tuyền, vị hiểu hồi đầu chủng phúc điền, hướng ngoại cầu tiên không bộ ảnh, gia trung hoạt Phật, lễ nghi kiền. Dịch: Suối vàng đông nghẹt lũ vong thân, ruộng phúc bỏ hoang chữa thất thần, hướng ngoại cầu tiên hoài bắt bóng, trong nhà lễ Phật phải chuyên cần. Tế Phật: Người đời thường bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, chẳng chịu tu tâm sửa tính để cải đổi hành vi, chỉ biết trách cứ kẻ khác. Nếu cứ giữ mãi tính đó sẽ chẳng đạt được kết quả. Kẻ tu đạo đều tưởng là sẽ dễ dàng siêu thăng lên vườn cực lạc, lý tưởng của họ. Không chịu chăm lo bồi dưỡng cây báu của chính vườn mình, chuyên hướng ngoại tìm kiếm thành quả của thánh tiên. Hướng ngoại cầu Phật, giống như bắt chim ngoài trời. Vừa thò tay, chim bay mất, càng đuổi theo, chim bay càng cao. Nếu như biết phản tỉnh, thò tay vào lòng bắt chim trong nhà, tin rằng sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Sở dĩ lão tăng hy vọng, người đời phần đông sẽ tự kiểm điểm lại mình, lo chăm sóc vườn tâm của chính mình. Một sớm gặt hái được thành quả, không những hưởng đặng mùi vị thơm ngon của trái ngọt vườn nhà, mà lại còn có thể đem bán ra, thâu được nhiều lợi. Người đời không dám nhìn lại chính mình, chỉ lo hướng ngoại, tiếng tinh lực hao mòn, làm việc gì cũng chẳng thể thành công. Bữa nay tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh vào thăm thắng cảnh vô cực, chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Thưa, đệ tử đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Hướng dẫn trò ngoan dạo thăm thắng cảnh cội trời, Tế Công lòng vô cùng sung sướng, ước ao sẽ hướng dẫn được toàn thể chúng sinh tới đây cùng dạo thăm. Này trò ngoan, thầy trò mình có nên ca một bài để khuyên đời không? Dương Sinh: Đệ tử tài học thô thiển, thơ phú không thông, mở miệng ra ấp a ấp úng, sợ rằng sẽ chẳng hay ho. Tế Phật: Mấy đời không ăn thịt, lạc cốt chỉ để thực hành sự bớt lời bớt tiếng. Này có làm ngược lại một chút, cũng không tới nỗi phạm tội tranh giành chuyện ca sướng. Vậy cũng chẳng nên quá khắt khe. Thầy trợ điểm cho con, để văn chương của con được lưu loát hay thêm. Con hãy cùng thầy họa thơ. Dương Sinh: Con xin vâng lệnh, mời ân sư chỉ giáo cho. Tế Phật: Phàm tình tục cảnh thật bàng hoàng. Dương Sinh: Theo bước ân sư dạo bốn phương. Tế Phật: Gió mát tính linh người sáng. Dương Sinh: Một dải mây huyền trăng xanh mát. Tế Phật: Cuộc đời như mộng chẳng dài lâu. Dương Sinh: Sớm tu đại đạo tránh vô thường. Tế Phật: Đồ tể buông dao chớ ngông cuồng. Dương Sinh: Tu tâm dưỡng tính giữ gìn sức khỏe. Tế Phật: Phật tiên chèo thuyền từ. Dương Sinh: Pháp độ chan hòa kẻ thiện tâm. Tế Phật: Văn từ tuy thô thiển, song bài ca cũng khá hay, ý tứ tự nhiên sâu sắc. Người đời nghe được, hẳn là rất cảm kích. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Cảnh trí ở đây khác hẳn cảnh dạo thăm bữa trước, ánh vàng tỏa ngợp đất, hoa phù dung nở thắm non xanh, ánh sáng huy hoàng, chim vàng bay lượn. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy cảnh kỳ quan, không rõ đây là đâu. Tế Phật, đây là đại đạo trường cứu độ chúng sinh. Vàng phủ đầy đất, chim vàng bay ngợp trời. Cây trổ hoa vàng mọc khắp chốn. Trong ao ngọc, cá vàng bơi lội. Phật báu lạ kỳ, ngọc sáng lóa mắt. Nơi đây linh khí ngưng tụ, là chốn đức giao trì Kim Mẫu cư ngụ. Kim Mẫu là mẹ nguyên linh của chúng sinh, cũng còn được tôn xưng là Tây Hoa Đế Quân. Địa vị tôn quý, lòng nhân từ vô lượng, chúng ta phải quy phục chỉnh tề, mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh xin vâng lệnh. Bữa nay được vấy lạy Đức Lão Mẫu, quả là vinh hoa vô cùng. Phía trước tòa cung điện nguy nga tráng lệ, hào quang tỏa chiếu sáng người. Trên cửa có treo tấm bảng đề năm chữ, Cùng Giao Trì Kim Mẫu. Ánh vàng chiếu lóa cả mắt, các tiên nữ phía trước điện trang điểm đẹp tuyệt vời, dáng vẻ thanh thoát như thoi đưa, tự chỉ lễ độ hướng về phía chúng tôi, cúi đầu nghênh đón. Tế Phật, Dương Sinh, mau vào trong điện lạy chào ra mắt Đức Lão Mẫu. Dương Sinh xin tuân lệnh. Trong điện một vị từ mẫu vẻ mặt hồn nhiên như trẻ thơ, mái tóc trắng phao, có các tiên nữ đứng hầu hai bên. Đệ tử phủ phục lạy chào Lão Mẫu. Đệ tử được tấm ơn mưa móc, phụng chỉ viết sách, theo thầy lên cõi tam giới phỏng đạo cầu chân. Bữa nay có được vinh hạnh, vâng lệnh thánh, triệu tới thăm chốn cư ngụ của Đức Lão Mẫu. Lòng vô cùng bồi hồi cảm động. Kính chúc Lão Mẫu thánh thể an cương. Chúng sinh còn mê muội, không thể trở về được nơi nguồn cội. Lão Mẫu hằng tựa cửa ngóng trông, mắt hồ thu trong suốt, lệ từ bi chảy ròng ròng. Đệ tử vâng thánh lệnh đảm trách việc phổ độ chúng sinh. Tới nay trách nhiệm lớn lao chưa hoàn thành, lòng hoang mang lo sợ. Kính mong Lão Mẫu gia ân, ban thêm cho linh quang trí tuệ, để làm phương tiện cứu đời giúp người. Trước đây từng phụng mệnh theo gót ân sư, trước tác sách Địa Ngục Du Ký, nay lại phụng mệnh viết sách Thiên Đường Du Ký. Thánh mệnh canh cánh bên lòng, không dám một chút lơ là. Mặc dù ma nạn thử thách trùng trùng, tâm thần muốn tan nát. Kính mong Đức Lão Mẫu giúp cởi bỏ duyên trần, thoát ly mọi trói buộc, hầu chứng ngộ đại đạo. Giao Trì Kim Mẫu. Lành thay, con hiền Dương Sinh, một lòng cầu đạo, thổ lộ hết những lời tâm huyết về đại đạo huyền cơ, giải tỏ những điều nghi hoặc trong kinh sách, gánh thánh mệnh trọng trách, chỉ đạo phi phàm, đã đạt được thắng lợi vẻ vang, tam tào phổ độ trời người đều mong mỏi. Địa Ngục Du Ký đã khai mở sức sống khắp cõi địa tào và nhân tào. Thiên Đường Du Ký chỉ rõ đường mê của thiên tào và nhân tào. Hai bộ kinh báu muôn đời sao còn sáng chói. Tam tài duy chỉ có tài nhân, trước cõi người là quý, do đó mà nhân loại được ban nhiều ân phước. Đạo tới thì ma quỷ sinh, tự cổ đều như vậy. Vậy mong Dương Sinh khắc phục được nghịch cảnh, hoàn thành được sách Thiên Đường Du Ký một cách trọn lành, công đức lớn lao, vạn thuở danh thơm. Phòng chỉ huyền tổ của Dương Sinh siêu thăng cực lạc, mà muôn vạn 96 nguyên linh của chúng sinh cũng đều tu chứng đạt đạo. Tới đây, trọng trách thánh tiền trào phó Dương Sinh đã hoàn thành được một phần. Mẹ con chung lòng, thấy con khổ cực, mẹ ban linh quang để trợ giúp đạo lực, mong con chứng khởi tinh thần, hào quang thánh bút chiếu sáng toàn thế giới, hầu giúp chúng sinh giác ngộ mê lầm, sớm thoát trần duyên, tẩy lòng đổi mặt, nắm tay nhau, đi vào con đường đạo phúc thiện. Có như vậy mới xứng đáng với danh hiệu Thiên Nhân Đạo Sư, tức là bậc thầy chỉ đạo cho cả hai cõi trời người. Lưu danh muôn thuở, há chẳng siêu việt sao?
Dương Sinh, cảm tạ lão mẫu đã ưng ban linh quan đầy đủ cho con. Lời vàng réo rắt ngập lòng, đạo màu giác ngộ mắt thần người sáng, thần khí sung mãn. Kính xin lão mẫu từ tâm, nhủ lòng thương xót, luôn luôn đối tượng tới con. Kính vâng lệnh mẫu, chí hùng mạnh tiến, xin từ mẫu an tâm.
Lão mẫu, có thơ rằng, từ mẫu thủ trung tuyến, du tử thân thượng y, lâm hành mực mực phùng, ý khủng trì trì quy. Tỳ tri thốn thảo tâm, báo đắc tam xuân huy. Mẹ hiền xe chỉ luồng kim, mong sao chỉ chắc áo tinh mọi bề. Con đi mẹ sợ lâu về, khâu đi khâu lại phần nề chỉ tơi. Tất lòng cỏ lạnh ai ơi, biết bao giờ mới đền bồi nắng xuân. Các con đỏ 96 nguyên linh ngày nào, giờ đây đều thành những đứa con luân lạc. Tấm áo tiên mặc trên mình đã lâu chẳng thấy, vì đã thay bằng áo trần gian loang lổ, dính đầy bụi bặm. Nhớ thuở chia ly nơi chân núi Tâm Đầu Sơn, mẹ hiền cầm kim khâu áo. Bao lời tâm huyết dặn dò, vì sợ rằng sau khi các con đầu thai giáng phàm, quên cảnh tiên thánh yên lành, đắm chìm nơi chốn phàm trần bèo nổi mây trôi, lâu dần chẳng còn biết trở về nơi lẽ trời vô cực. Bởi vậy, mong các con nắm lấy sợi chỉ vàng thả ra từ tay mẹ hiền, để rồi nương theo nó mà lên thuyền từ, lần theo gót mẹ mà trở về nơi nguồn cội. Có như vậy mới mong báo đền nổi một trong muôn ngàn ơn sâu của mẹ. Nếu trái lời, ắt trở thành những đứa con bất hiếu. Rõ chưa?
Tế Phật, lời mẹ hiền đẫm lệ đắng cay, người há chẳng động lòng trắc ẩn hay sao?
Dương Sinh, hiện thời sùng bái ngôi đền thờ Đức Giao Trì Kim Mẫu cùng chúng sinh quá lắm. Người đời đều muốn trở về nguồn cội nhận mẹ từ tâm. Đó là một hiện tượng quý báu vô cùng. Đồng thời cũng là điềm báo trước về cơ thế giới sẽ đi tới đại đồng. Kính mong lão mẫu nhủ lòng thương xót, khai mở phương pháp tu đạo. Con xin lắng nghe thật kỹ càng.
Lão mẫu, tôi cai quản phương Tây, nên còn gọi là Tây Hoa Đế Quân. Có người nói, thế giới hiện tại là thế giới kim tiền, nên nhân sĩ Tây Phương lại càng cần phải kêu là thượng tôn chủ nghĩa kim tiền. Nay thời vận ứng với Tây Phương, vàng lên giá đắt gấp bội thân người, biểu lộ rõ thời khắc Đức Kim Mẫu phổ độ nguyên linh đã tới. Do đó, danh hiệu của tôi vang lần khắp thiên hạ, vận trời tuần hoàn ứng với vận Tây Phương, nên đạo lớn giáng thế, giúp cơ duyên phổ độ, phải cùng nhận một mẹ, một thượng đế, thì thế giới mới có thể đại đồng. Dụng ý của trời xanh huyền diệu, mong chúng sinh giác ngộ điều đó.
Dương Sinh, lão mẫu từ bi, kính xin chỉ bày thêm lý trời siêu diệu.
Lão mẫu, vàng là vua quý muôn vàng, cho nên người đời coi phàn cực kỳ quý báu. Đủ thấy địa vị tôn quý của tôi. Có lẽ vì vậy nên mới được kêu là mẹ chăng? Phàn là bảo vật chẳng sợ lửa tôi luyện. Nước ngâm, nước vùi, gỗ đè, là vua của ngũ hành, là vật linh của ngũ lão. Phá hủy cách mấy cũng không tiêu diệt nổi. Cho nên, thân Phật tên là Kim Thân, đạo thể gọi là Kim Đơn. Kim cư ngụ ở địa vị tôn quý. Lưu thông không trở ngại. Trời và người tranh giành. Kim mẫu có thể sinh con vàng, Phật mẫu có thể sinh con Phật, là chủ tể của vạn linh. Cho nên gọi là mẹ. Tính linh của vạn Phật tức là một khối kim quang. Do đó mà nguyên linh coi vàng là mẹ. Ngụ ý tính linh như kim, chẳng thể hủy diệt. Nguyện thế nhân giác ngộ điều đó.
Dương sinh, kim mẫu sinh hóa nguyên linh vô lượng vô biên. Kính xin được rõ tiểu sử, để người đời học tu đức lớn, cùng thực hiện hoài bão của kim mẫu.
Lão mẫu, hỗn nguyên nhất thí hóa thành, nguyên thủy cùng thái thượng huyền nữ. Do đó tôi vốn là nguyên linh của hỗn nguyên nhất thí. Tam thanh biến hóa, ngũ hành sinh ra người, tôi lại trở thành đứng đầu ngũ hành, là kim. Kim mẫu phụ trách việc hóa sinh nguyên linh, gánh nặng đường xa. Nguyên thủy thiên tôn đã giảng giải rõ ràng, do đó tôi không cần thuật lại. Tôi ấn vận phổ độ chúng sinh, thiên hạ đã tiến vào thế giới kim sắc, ngũ kim theo sát bên mình nhân loại, như cốt sắt, nhà sắt, giường sắt, xe máy, xe hơi, phi cơ, điện thoại, truyền hình, kính đeo mắt, đồng hồ đeo tay. Các phương tiện ăn mặc, cư ngụ, di chuyển ngày xưa nhờ vào gỗ và đất, ngày nay thay bằng ngũ kim, chứng tỏ kim là vật quý tùy thân, là mẹ báo của chúng sinh. Người người đều yêu kim khí, song lại khiến tâm tính con người trở thành quá thực tế. Đời sống bị khảo đảo, không tham nổi, do đó nói, say tiền, mê vàng. Bởi vậy muốn phổ độ nguyên linh, chẳng thể không dùng kim khí, bàn phát cho chúng sinh. Tây phương canh tân thuộc kim. Ở cõi trời, ngũ thường là lợi, ngũ sắc thuộc bạch, tức trắng. Ở cõi đất trong bốn mùa, là mùa thu, nhân gian hóa sinh bạch đế, tức là vua hạ phủ. Nhân luân ngũ thường thuộc nghĩa, nhân thể chủ về phổi và da, ngũ giới chủ về trộm cướp. Những điểm vừa trình bày ở trên, khả dĩ có thể ngộ được nguyên nhân kim khí tiêu tan.
Một. Kim. Thời xưa dùng gỗ và đất xây cất nhà cửa và chế tạo các loại khí cụ. Ngày nay thay thế bằng cốt sắt, bách sắt là những vật liệu chế tạo bằng ngũ kim. Gươm gỗ, đạn đá trước đây đã bị đào thải, hiện tại được thay thế bằng khí giới tối tân vô cùng lợi hại. Sức mạnh giết người so với cổ thời hơn gấp bội. Khoa học tiến bộ, đời sống hưởng thụ vật chất tới cực điểm, y dược tiến bộ, giúp sinh mệnh con người sống lâu, bệnh tật chết non giảm thiểu, song tai nạn xe cộ làm chết người nhân số là gia tăng mau lẹ. Đủ thấy quyền sinh tử, hoặc nghĩ tưởng là do người, nhưng kỳ thực do trời. Xe cộ đụng nhau gây tai nạn chết người, đều là do sự đụng chạm của ngũ kim. Mỗi năm, các cuộc chiến tranh trên thế giới khiến biết bao kẻ phải hy sinh vì mưa bom bão đạn, những vụ án mạng xảy ra hàng ngày cũng gia tăng khủng khiếp. Do đó, kim loại tuy quý trọng,
song nếu quá mức sẽ trở thành phản tác dụng, hại lại người vô cùng thảm khốc. Người đời thường đeo đồ luyện kim như các đồ nữ trang, đồng hồ vân vân, là những vật tuy giá trị, song nó lạnh lẽo và vô tình, đối với thân bằng quyến thuộc, lạnh lùng vô nghĩa, như lá thu tàn tạ rụng rơi đơn độc. Những ai còn nghĩ rằng làm như vậy là có lợi, nên thức tỉnh. Mong những người quý trọng kim ngân hãy mau quý trọng kim mẫu, để trở thành đứa con hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn. Có lời khuyên như sau:
khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, núi vàng chôn vùi biết bao anh hùng hảo hán. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, cỏ xanh đang phơi phới trước gió xuân thì bị đứt chôn vùi. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, biển khổ sóng dữ cao ngất dập vùi, bóng người mất hút. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, con cái muốn phụng dưỡng cha mẹ nhưng chẳng được bao lâu, buồn lắm thay. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, mẹ vô cực mong muốn các nguyên linh tận hiếu tận trung. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, vào cửa thánh cầu chân đạo phải gấp dụng công. Khuyên con nguồn cội hãy mau thức tỉnh, ôm ấp lòng nhân từ, độ người đời tuân theo đạo đức.
2. Giao. Lợi thuận lợi càng lợi, lợi ác làm hại lúa. Cho nên giữ cái lợi của giao cũng giống như cầm dao giết người. Lợi tức là của cải tiền tài. Người đời nay trọng lợi, coi kim tiền là sinh mệnh. Nhân loại tranh đấu đều là để giành giật tư lợi. Kẻ dùng thủ đoạn phi pháp trục lợi, ác tự chiêu oán hận đố kỵ. Bởi lẽ sau khi đoạt được lợi, thì cái hại sẽ theo sau liền. Tục ngữ nói, người chết vì của, chim chết vì ăn. Nhân vị tài tử, điểu vị thật phong. Người đuổi theo lợi lộc của cải, cuối cùng bị giao lợi sát hại sinh mệnh. Vì lợi hại bám sát nhau, mong người đời coi nhẹ lợi để tránh xa hại. Không được gian trá cướp đoạt mưu đồ lợi lộc, để tránh giao lợi, vô tình chuốc oán tạo nghiệp. Tất cả nhu cầu vật chất có thể nói đều là lợi, đem sắc dạy điều thiện phát tặng dễ dàng. Lợi đem điều ác ra để làm những chuyện bất lương bất nghĩa cũng dễ dàng. Hại, bởi vậy lợi hại có quan hệ với nhau rất là mật thiết, phải biết ứng dụng cách sao cho thật khéo để bảo tồn lấy cái tâm. Mong chúng sinh hiểu rõ điều đó.
3. Thu. Tức trắng, bội, cha. Trăng thu tuy sáng, song thân thể yếu đuối thiếu sức. Mùa thu là thời kỳ chủ về thâu lượm kết quả, nên vạn vật lá rụng tơi bời, lá cây rụng không còn nhả ra khí, khiến nguyên tố khí cần thiết cho việc hít thở của phổi trong cơ thể con người bị giảm thiểu. Phổi như lá cây, lá rụng về cội, da dẻ trắng bệch, thân thể suy nhược yếu đuối, do đó mùa thu tới phải mặc thêm áo ấm để giữ gìn sức khỏe. Hiện thời mùa thu chính là thời kỳ thu hoạch lúa, nguyên linh trở về núi Linh Sơn Tây Phương. Do đó, đại đạo lớn mạnh, nếu như ấn tống được nhiều kinh sách, càng dễ cho việc đời thịnh vượng. Cửa thánh phát huy đạo giáo, lo cứu độ chúng sinh, chư thiên Phật ào ào đầu thai, thay đổi thời thế. Những ai còn tuệ căn nên hy sinh tinh thần lẫn vật chất, bôn ba khắp chốn, tìm duyên phổ độ. Mong con nguồn cội tâm như lá rụng, thanh bạch vô nhiễm, không sinh trở ngại. Người người tu đạo như mùa thu gặt được nhiều lúa chín.
4. Nghĩa. Tức trộm cướp. Tây phương thuộc kim, ngũ thường là nghĩa, ngũ giới chủ về trộm cướp.
kẻ ham vàng thấy lợi ắt quên nghĩa, kẻ sinh tính tham trộm cướp của cải, gọi là đạo tặc, không còn là nghĩa sĩ. Một mảy lông, một sợi tơ, không mong chiếm hữu, làm của riêng, mới không phản bội luật trời, thiên đường địa ngục hai bên tùy mình lựa chọn.
Trên đây là nói về hiện tượng kim khí Tây Hoa lưu hành. Tây Hoa là đức quý, người đời nếu như có đạo tâm, hẳn là không tham lam vàng bạc của cải, giả tạm trên đời. Những thứ đó chỉ là để cho người đời mượn dùng tạm ít năm thôi, còn phải tu tâm dưỡng tính, xây dựng một trái tim kim cương cho chính mình. Để sao còn trở về được chốn Tây Phương cực lạc, đi trên đức quý trải phàn, thì đó chắc chắn hào quang trái tim vàng của mình sẽ phản chiếu sáng ngời. Có như vậy mới thật sự chứng tỏ được là có tài. Giờ tôi xin hướng dẫn hai vị đi thăm thắng cảnh giao trì Tây Hoa.
Dương Sinh. Lão mẫu từ bi, vì thương chúng sinh mà phải chịu khổ cực nhọc nhằn thuyết pháp, lòng con vô cùng cảm kích. Được ngắm dung nhan tiên cô, lồ lồ vẻ thiên chân chính trực, con cảm thấy thư thái nhẹ nhàng, không hiểu lý do tại sao.
Lão mẫu. Họ là những tiên nữ siêu trần thoát tục. Khác hẳn phụ nữ chốn phàm trần, khí chất thành cao của họ rất hấp dẫn. Song Dương Sinh, có động tâm không?
Dương Sinh, thưa không dám, nhưng có thể hỏi họ về cách tu dưỡng đạo không?
Lão mẫu, dĩ nhiên là được.
Dương Sinh, xin hỏi quý tiên nương. Quý tiên nương có thể kể lại cho tôi được rõ về quá trình tu đạo của quý tiên, cùng phương pháp bảo vệ duy trì vẻ thanh xuân tươi trẻ không? Bởi lẽ người đời hiện nay, bất kể là nam hay nữ, đều muốn được trẻ mãi. Nếu như quý tiên nương tiết lộ bí quyết, người đời sẽ nhớ ơn mãi mãi.
Tiên nữ. Nhớ lại quá trình tu đạo, tôi đã trải qua biết bao khó khăn gian khổ. Toàn gặp hoàn cảnh éo le, song lại chính nhờ vậy mà tôi mới giữ gìn nổi nhân cách cao siêu, tạo được chí hướng phi phàm. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được chú nuôi lớn, suốt thời thơ ấu, mỗi khi thấy chùa miếu là tôi đem lòng sùng bái, muốn tu đạo. Về sau tôi bái ngài Huệ Chân Thượng Sư làm thầy, chuyên tâm học đạo. Trải qua biết bao ma nạn khảo đảo, chí đạo không đổi dời, cuối cùng chứng đắc đại đạo, mới được lão mẫu thâu nhận vào cung làm thị nữ. Còn các tiên nữ dung nhan thanh tú, trang nghiêm trẻ mãi, là vì trong lòng không còn ý niệm về dục tính và phiền não, hoàn toàn chân chất thanh bạch. Quên tháng năm, không hề nghĩ đến sự già nua, nên vô não, tức vô lão. Phong niên, tức phong lão, chỉ lưu giữ tấm lòng trinh khiết, dung nhan tự nhiên thanh tú sáng sủa. Còn nếu tâm không thăng bằng, thì chẳng thể dùng ngọc báo che cho mặt hết xấu xa đen đuổi, dầu thần y thánh dược cũng không thể giúp người ta khỏi già. Cho nên, muốn trẻ mãi chỉ có cách, không phiền não, ăn chay, ít soi gương, luôn ngó vào nội tâm. Trai gái trên đời, nếu như thực hành được bí quyết này, ắt chẳng cần tới son phấn, tự nhiên dung nhan trẻ đẹp mãi, há chẳng sung sướng sao?
Tế Phật. Vì thời giờ đã trễ, bữa khác lại xin tới thăm, bái từ lão mẫu cùng chư vị tiên nương.
Dương Sinh. Cảm tạ lão mẫu đã quá nhân từ chỉ giáo, vô cùng đội ơn, vì thời giờ eo hẹp. Đệ tử phải theo ân sư trở lại thánh hiền đường, xin bái từ lão mẫu.
Lão mẫu, dĩ nhiên là vậy, tôi cũng chẳng thể lưu giữ, ngày khác gặp lại.
Dương Sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Lời ông Tám giảng. Bốn câu thơ này nói rõ ràng, suối vàng đông nghẹt lũ phong thân. Của cải đó, ruộng phúc bỏ hoang chữa thất thần. Cái chuyện hướng thiện làm phước, nó không bao giờ biết hy sinh, để nó hướng thiện làm phước. Hướng ngoại cầu tiên hoài bắt phóng, đó cầu tiên Phật độ cho mình. Là mình chỉ bắt bóng không, không có đạt được cái gì hết. Trong nhà lễ Phật phải chuyên cần. Bên trong ta phải chuyên cần lo niệm Phật là đúng.